Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Và thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ, tối ngày thứ Năm vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2019. Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Tích và ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào quý thính giả của đài. Kính chào cô Mai Ly, người đại diện chương trình. Chào tái ngộ ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi là Hồng Phúc. Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Xin kính chào luật sư Đinh Thạch Tích từ Nam California. Xin kính chào cô Mai Ly, người đại diện thường xuyên của chương trình này. Dạ thưa cô.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, như quý vị thấy, ba anh em chúng tôi ở ba phương trời cách biệt trên đất nước Hoa Kỳ này, nhưng mà chúng tôi đều đến với nhau trong tinh thần của người con dân nước Việt, tiếng nói của người Việt quốc gia. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời quý vị cùng góp ý chúng tôi với chương trình Chuyện Quê Nhà. Nếu quý vị muốn đóng góp trong chương trình này, xin quý vị cứ tự nhiên gọi điện thoại vào số 405-247-0304, 405-247-0304. Và khi gọi vào, xin quý vị vui lòng phát biểu ý kiến trên những đề tài mà chúng tôi đưa ra trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, vào ngày 7 tháng Giêng vừa qua, qua loa phát thanh chính quyền phường 6, quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn, thông báo sẽ tiếp tục tiến hành cưỡng chế, tháo gỡ những ngôi nhà còn lại trong khu xóm đạo, vườn rau Lộc Hưng. Sau đợt cưỡng chế lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 1, bất chấp sự phản đối của người dân, vụ cưỡng chế hôm ngày 4 tháng 1 đã xảy ra rất là bất ngờ mà không hề có thông báo trước cho người dân trong khu vực. Thưa hai vị, xin hai vị cho nghe vụ cưỡng chế khu vườn rau Lộc Hưng hiện nay đã diễn tiến ra sao rồi. Xin mời ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật về vấn đề này trước, thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô và thưa luật sư cũng như thưa cô Mai Ly và quý vị khán giả. Đây là một cái vụ đang gây sôi nổi ở trong nước. Rất nhiều đồng bào ở phải ngoài và bất hình ảnh đưa đến là vô cùng bất mãn và vô cùng tàn nhẫn. Có những nạn nhân gây nhà như là cô Phạm Thanh Nghiên, là một người tù lương tâm trước đây mới lập gia đình có được đứa con gái, mới xây được căn nhà chưa ngủ được, mới ngủ được có một đêm đầu. Là đầu tiên, ngày sau nó bung một thành một đống thành vụ. Đó là một cái vụ đàn áp tàn nhẫn vô cùng của chế độ Cộng sản Việt Nam. Thế để dựa theo một cái bản tin mà chúng tôi có ở trong tay, có rất nhiều bản tin ở trên các cơ quan truyền thông, như chúng tôi tạm trích của cái bản tin của Tiếng Nói Hoa Kỳ, tức là Đài Loan. Thì thứ nhất đó, theo lời của cái ông Cao Hà Trực, là một cái người Việt định nạn từ miền Bắc di cư vào Nam, rồi sống ở đây từ 1954 cho đến nay. Và ông là người có cái tiếng nói gần như là một sự đại diện cho đồng bào ở trong khu vực. Và cuối cùng đến ngày hôm nay thì ông đã bị bắt, không biết đã được trả về hay chưa. Dạ. Thì theo cái lời trả lời của ông Cao Hà Trực mà trả lời cho Đài Hoa đó, thì ông vào cái thời điểm đó, tức là cái thời điểm đầu tiên mấy ông di cư vào Nam đó, cái khu đất này đó nó thuộc cái hội thừa sai của Paris. Hội thừa sai Paris đã giao cái đất này cho vị tổng giám mục của người Công giáo tại khu vực này, và người thì lấy ra một chủ trương của khu đất để mà xây nhà, người thì dùng để trồng rau, để sinh sống ở trong cái lúc di cư vào Nam chưa biết làm gì để mà sống ra. Thế thì mãi đến năm 1999, theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ Cộng sản đó, thì họ biết là phải lên để kê khai về đất đai. Thế mà những khi dân chúng ở đấy mà đi lên phường khóm, đi lên những cái cơ quan của chính quyền cộng sản để mà khai cái phần đất của mình á, vào năm 2011 đó, thì họ không cho, họ nói không, không có kê khai gì hết, về đi, chưa có kê quy hoạch gì hết. Nhưng mà đó là một cái thứ đánh lừa. Bởi vì theo cái thông cáo và sau này vào năm 2001 thì có một cái nghị định mà người cộng sản nói rồi, chứ người dân thì không ai thấy, gọi là nghị định thứ 11, số 11 của chính phủ là để tịch thu cái khu đất này, và không có bồi thường và không có một điều kiện gì hết. Thế nhưng mà cho đến giờ phút này thì vẫn chưa ai thấy mặt cái nghị định đó ra làm sao cả, mà lên thư gửi với chính quyền địa phương về cái việc phá sập các nhà cửa ở trong khu vực này, thì thưa quý vị, họ không can thiệp và không nói năng gì hết. Đấy là cái hành động. Thế thì cái ngày 4 tháng Giêng vừa mới qua đây ấy, thì chính quyền đã tiến hành cái đợt cưỡng chế đầu tiên. Những cái hình ảnh mà đa số quý vị nào thường vào các internet thì cũng đã thấy những cái cảnh cưỡng chế vô cùng tàn nhẫn, những cái xe ủi đất, cái xe mà có cái cần xúc bằng chiếc đó, là nó vô, nó đập vỡ các căn nhà, rồi nó xúc đất, nó giặt hàng rào, nó dập tắt hết một đồ đạc bất kể cái gì trong nhà, người dân không kịp chạy sơ tán đi đâu cái gì hết, là nó lập tan nát cái cả đó. Rồi một mặt khác thì người ta vào hôi của, lấy của để mà chở đi. Để đến bây giờ đó thì họ, người dân vẫn đòi hỏi nhà cầm quyền còn rằng trước khi thi hành việc này có án lệnh không, có một cái sắc lệnh nào cho người dân không, hoàn toàn không có. Và họ cứ nói sắc lệnh số 11 năm 2001 thì bây giờ ta yêu cầu cho xem, nó cũng không cho xem. Một cái việc làm vô cùng phi lý là đang diễn ra ở cái đất nước Việt Nam mà chúng gọi là độc lập, tự do và hạnh phúc, thưa quý vị. Theo cái lời của ông Cao Hòa Trực thì nói tiếp là nhà nước cố tình không xác nhận cái cơ sở pháp lý cho chúng tôi nhằm chiếm đoạt tài sản của chúng tôi, trà đạp lên pháp luật luôn. Và khi chúng tôi đến cơ sở quan chức năng đó, cơ quan chức năng đó, thì họ đều đánh lừa chúng tôi. Họp thì không có biên bản, còn nếu có biên bản thì họ không giao cho chúng tôi, họ không giao biên bản gì hết. Và quyết định thì cũng không bao giờ cho chúng tôi biết. Tất cả những tờ thông cáo báo chí này kia mà họ gọi là để đưa cho người dân để biết tin tức, họ vứt được dọc đường ở lưới, ai lượm được thì đọc lấy một coi. Hoàn toàn không có bố cáo ở một cái nơi nào ở trong cái khu vực cho đồng bào. Thành ra nhà nước hiện giờ đối với cái lời ông vẫn tiếp theo cái lời của ông Cao Hòa Trực, thì ông nói rằng là nhà nước đang diệt đường sống của chúng tôi. Đầu tiên họ công bố quy hoạch, chúng tôi đi tìm công lý thì không được. Rồi các đường cống thoát nước ở xung quanh á, họ không có không cống hay là không có tu bổ, cho nên nước mỗi lần mà mưa xuống nó ngập lên cả thước á, và có khi cả tháng nó mới rút xuống, trở nên hôi thối sình thối ở trong khu vực như vậy. Rồi mỗi lần ngập cả mét nước như vậy á, thì các cây cối, gà, chó đều chết, trôi lành bành ở trong khu vực, không ai dẹp dọn, và chính quyền không hề để ý đến cái đất này, coi như là cái mảnh đất hoang đó. Và lần đầu tiên vừa qua đó thì họ đã san bằng, là cái hôm 4 tháng Giêng họ san bằng lúc 40 căn nhà ở trong trong khu vực, và hàng quán hay là các cái cơ sở thương mại loại lặt vặt của những người nghèo trồng rau dùng nước, hay là những cái quán nước, quán cà phê đã dập sập hết. Là người dân nói là họ hoàn toàn mất lòng tin vào chính quyền. Tôi nghĩ họ nói ra cái điều này vào lúc này thì hơi trễ rồi, có đã từ lâu chứ không phải ngày hôm nay mới là họ phải mất lòng tin để mà làm cái việc này. Một luật sư của khẳng định nói chuyện và trả lời phỏng vấn cái loài hoa, thì một luật sư ở trong nước thì họ đã nói rằng cái vụ vườn đậu lòng không của quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn đó, hoàn toàn là trái pháp luật. Họ hành xử một cách trái pháp luật và cảnh báo một cái ngòi nổ như là Tin Lãng trước đây đó sẽ có thể diễn ra giữa lòng Sài Gòn. Và sau khi chính quyền ra quân đó, rầm rộ và san bằng lần thứ hai vào ngày 8 tháng Giêng vừa qua là 200 ngôi nhà, và họ đang tiếp tục sửa lại, và đợt thứ ba nó có thể là san bằng bình địa hết tất cả các chỗ này. Thành ra thưa quý vị, trong số hàng trăm người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất vào ngày 8 tháng vừa qua và ngày Tết Dương lịch âm lịch của đất nước sắp sửa đến với người ta, và rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Có những đứa bé nó hỏi mẹ ơi đêm nay ngủ ở đâu. Thưa quý vị, rất là đau lòng và tàn nhẫn. Đấy là phần sơ khởi để chúng tôi xin được trình bày cùng quý vị khán giả, cùng với luật sư và cô Mai Lê, để xin quý vị cho ý kiến. Tin tức thì còn nhiều lắm, chúng tôi không đủ thời gian để mà đọc hết tất cả trong này vào lúc này, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa ông Hồng Phúc, vừa qua những lời ông vừa mới tường thuật thì cái khu vực này nó thiếu vệ sinh. Thì như vậy thưa ông có nghĩ là nhà nước người ta làm đẹp thành phố không ạ? Không biết là luật sư nghĩ sao thưa luật sư?
Cái vụ vườn rau này đối với tôi là cũng hết sức bất ngờ. tôi đã đi tìm những cái thông tin ở đằng sau cái vụ này mà tôi chưa kiểm chứng được, thành ra tôi chưa ra dám có nhận xét gì. Nhưng mà tôi chỉ đưa ra cái nhận xét rằng cái vườn rau này là thuộc đồng bào Công giáo di cư từ Bắc vào Nam. Và tôi được biết rằng thì đồng bào đó luôn luôn biết ơn cụ Ngô Đình Diệm đã cho họ di cư vào Nam và cấp cho họ cái vùng đó để làm cái vườn rau. Và khi cụ Ngô Đình Diệm chết đó thì đồng bào đã khóc rất nhiều. Và nếu mà thấy rằng cái vụ này là đồng bào Công giáo Bắc Việt di cư, thì tôi lại liên tưởng tới cái vụ mà nó cưỡng chế cái nhà tu gì, ông Phúc nhớ nhà tu của các cái nữ tu đó.
Dạ, mới lấy giá bên Thủ Thiêm ạ.
Ở đó là hai cái vụ là nó dính đến đồng bào Công giáo. Và khi mà nói dính đến vụ đồng bào Công giáo, thì tôi lại liên tưởng tới cái vụ Thủ Thiêm. Là hiện bây giờ nó đang sợ dân cái vụ Thủ Thiêm sau cái vụ biểu tình hồi tháng 6 năm 2018 vừa rồi đó, là dân Sài Gòn Thủ Thiêm với những cái vùng lân cận nó biểu tình rất nhiều. Và khi mà biểu tình thì bộ đội được đem đến Đà Đáp thì phải sợ dân mà phải cởi quần cởi áo buông súng bỏ chạy, tức là nó sợ dân Thủ Thiêm. Và trong khi nó sợ dân Thủ Thiêm, dân Sài Gòn như thế, mà nó là dám đàn áp Công giáo, là chứng tỏ rằng nó sợ Công giáo. Nó sợ Công giáo, là vì nếu mà dân nổi loạn, thì Công giáo là cái lực lượng có tổ chức và có lãnh đạo đàng hoàng. Thành ra tôi nghĩ rằng thì cái vụ Lộc Hưng là một cái rất là bất ngờ, nó bất chấp luật pháp, nó không báo trước gì cả. Chứng tỏ rằng là đây là một cái hành động là gọi là trong danh từ của Cộng sản, nó gọi là giải pháp tình thế, tức là để đối phó một cái tình thế nào đó nó có cái giải pháp bất ngờ như thế. Thì tôi nghĩ rằng thì là nó đang sợ là dân Sài Gòn, mà theo cái nghiên cứu của Cộng sản của tôi thì Cộng sản Việt Nam nó sợ nhất hai cái thế lực. Thế lực thứ nhất là CIA của Mỹ và cái thế lực thứ hai là Công giáo. Và bây giờ nó đang bị là chết chẹt giữa Mỹ và Tàu, nó đang sợ Mỹ. Và bây giờ dân Công giáo ở Thủ Thiêm với vùng Sài Gòn mà nó nổi loạn đó thì nó chết. Thật ra tôi dự đoán rằng thì đây là một cái giải pháp tình thế mà ứng phó sản của Việt Cộng. Nó sợ dân làm loạn, bây giờ nó đàn áp cái vụ vườn rau này để nó đe nó dọa dân đừng có nổi loạn, hoặc là sẵn sàng đàn áp đấy nhé. Và đấy là cái dự án của tôi, không biết ông Hồng Phúc có đồng ý không ạ?
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, thưa chúng tôi xin thưa với luật sư như thế này, nếu đài của chúng ta mà là đài truyền hình thì có lẽ chúng ta dễ trình bày vấn đề hơn. Nhìn những cái hình ảnh đấu tranh hay là tàn nát ở trong cái khu vườn thương tâm vô cùng, mà có những cái gương can đảm lắm. Thưa quý vị, có một anh thanh niên anh nằm lăn ra trước cái xích sắt của một chiếc xe ủi, giống như cái hình ảnh ở trên An Môn mà có chiếc xe tăng nó chạy tới, có một cái anh học sinh anh xách cái giỏ anh đứng ngay trước cái xe tăng đấy, là cái hình ảnh coi như anh nằm ngay trước cái xích sắt đấy, và dĩ nhiên là chiếc xe ủi nó không dám chạy nữa mà phải ngừng bánh. Dạ, đấy là những cái hình ảnh của đồng bào đấu tranh. Thế bây giờ nói về những cái tin đằng sau lưng của vấn đề này thì chúng tôi cũng đã nhiều tin đồn đó. Dạ, trong đó người ta cho rằng đây là một khu bậc kỳ di cư và hoàn toàn là Công giáo. Và có người thì còn nói xa nữa, không biết hư thật thế nào, chúng tôi không dám xác định. Họ nói đây là một trong những cái nhóm mà ủng hộ dòng Chúa Cứu Thế hết sức là mạnh mẽ. Đó là cái điều mà người ta đồn đãi thì chúng tôi không dám tin là sự thật, bởi vì dòng Chúa Cứu Thế làm việc công khai, minh bạch và cả toàn thế giới, kể cả hải ngoại, hết lòng yểm trợ cho cái việc làm của dòng Chúa Cứu Thế đối với những người nghèo và những anh em thương viên binh Việt Nam ở trong nước. Rồi Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh, ngài cũng đến tận hiện trường đây làm lễ làm phép lành cho tất cả mọi người, và ngài cũng tỏ ra ái ngại và tuyên bố một vài câu cũng trong cái giới hạn của một người lãnh đạo tinh thần thì không thể nói hết được. Thành thử ra thưa quý vị, đây là một cái hình ảnh nó đàn áp dã man không tưởng tượng được, mà chúng tôi nghĩ rằng chỉ có dưới chế độ cộng sản mới có thể diễn ra những cái trò như thế này được mà thôi. Dạ vâng, xin được trở lại với cô Mai Ly và luật sư.
Vâng, tôi xin bổ túc thêm một chi tiết nữa là tại sao Việt Cộng bây giờ nó sẽ công giáo, là bởi vì sau cái vụ những vụ biểu tình Phong Nô Sa đó thì nó bị công giáo làm khó dễ rất nhiều, và sau đó nó đã sang tận Vatican để nó điều hình rất thương lượng mà nó không được, không được cái gì cả. Và gần đây bên công giáo họ lại tổ chức lại cái lãnh đạo, và nó, Việt Cộng nó yêu cầu đuổi ông Dinh này, đuổi linh mục kia, nhưng mà bên công giáo không làm, và bên công giáo lại bổ nhiệm là thay đổi giáo phận ông này sang lãnh đạo giáo phận này, và thay đổi luôn cả cái hội đồng giám mục đó. Thành ra là công giáo đang chuẩn bị một cái thế đấu tranh gì mới đó, cho nên nó sợ, và vì nó sợ như thế nó phải có cái ứng phó sẵn rồi, nó dọa công giáo rồi thôi. Đấy là ý kiến bổ túc của tôi.
Các cô Mai Ly, tôi cũng được góp thêm với luật sư một tí đó, là với cái thế công giáo thì trước hết là chúng tôi phải nói ngay rằng là công giáo đối với cộng sản nó là kẻ thù từ bấy lâu nay. Trước tiên là ngày xưa đó là nó lá mặt lá trái, khi mà năm 1945 mà khi mà cái cướp chính quyền đó thì nó bắt tay với nó, có nghĩa là nó hòa hoãn với Đức Giám Mục Lê Hữu Từ, nhưng mà nó vẫn ghét cái hội tự vệ của công giáo ở Phát Diệm. Những cái hội tự vệ ngày xưa mà đã từng chống lại chúng nó rất sợ. Đó là cái điều nhất. Điều thứ hai, nó có moi móc lịch sử, nó cho rằng là công giáo là ủng hộ người Pháp để lên đưa người Pháp lên lấn chiếm hay là thanh thôn tính Việt Nam để mà làm nô lệ cho người Pháp. Thế thì qua những cái đợt di cư hay là những cái vùng mà mọi người công giáo ở đó, thì hầu như cộng sản không có được những căn cứ hay là có những cái lối du kích mà về quấy nhiễu ban đêm được. Đây là tôi nói về miền Nam Việt Nam đó. Thì đối với người công giáo là có một cái niềm tin nghĩa là vững chắc, cho nên cộng sản rất dư là rất thật. Đối với nhất kỵ công giáo, mà lại đối với công giáo thì nó lại càng kỵ. Nhưng có một điều tôi rất thấy làm ngạc nhiên, gần đây tòa thánh mới có những cái dấu hiệu mà chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đang cởi mở và có vẻ như là bắt tay tới. Đặc biệt ở đây sẽ có một vị đại diện của tòa thánh thường trú tại Sài Gòn, tại Hà Nội, tức là bắt có gần như tiến tới một chỗ ban giao, thì nó lại làm ra những cái hành động này. Không biết rằng nó muốn đưa ra một cái tín hiệu gì với tòa thánh hay là với đồng bào công giáo mà nó làm những cái hành động mà chúng tôi không thể nào có thể hạn tưởng tượng được. Những cái cảnh tượng với những cái tiếng la thét khóc lóc trong lúc mà người ta đập xe ủ đất nó vào, nó đập vỡ các nhà cửa đó, người dân bu đen trong hết sức thảm hại. Thành ra đây cũng là một cái dấu hỏi, tôi không biết rồi đây tòa thánh sẽ làm được cái gì để giúp cho giáo dân công giáo Việt Nam và giúp cho đồng bào Việt Nam của chúng ta trước cái sự đàn áp tàn bạo của cộng sản. Rồi xin được trở lại với cô Mai Lê.
Vâng, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, chiều ngày 9 tháng Giêng vừa qua thì Bộ Ngoại giao của Việt Nam lên tiếng về việc Hải quân của Hoa Kỳ đưa tàu khu trục trang bị hỏa tiễn dẫn đường cho tàu USS McCampbell đi qua cái khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Phát biểu trước báo giới vào ngày 9 tháng Giêng, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam có nói rằng Việt Nam đề nghị các nước tiếp tục có đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế liên quan, thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương. Thì xin hai ông giải thích cho nghe về cái lời tuyên bố nó lấp lửng mà không biết là nó đi về phía nào, nó cứ đi nước đôi như thế này. Thì không biết là Cộng sản Việt Nam họ tuyên bố cái này nhắm vào Hoa Kỳ hay là họ nhắm vào Trung Cộng. Mai Ly xin ông Hồng Phúc tường thuật thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô và thưa luật sư và thưa quý vị khán giả. Đây là một cái vấn đề rất là lấp lửng. Theo tôi nghĩ đó, thì họ muốn cũng dùng một hòn đá để ném hai con chim. Trước hết là bề mặt họ nói cái này lên trước cái hành động của tàu biển của Hoa Kỳ á, của thuộc hạm đất hạm đội để đất đó, để mà đi vào trong cái vùng này đó, là họ nói như có vẻ như là cảnh cáo Hoa Kỳ đã xâm phạm vào cái nền an ninh của họ. Thế mà trên thực tế không phải, ở trong họ báo có nêu rõ là một cái điều kiện, một cái điều kiện quốc tế về luật biển đó, là cái điều cái hợp ước UNCLOS. Cái UNCLOS này đó, nó được ra đời vào năm 1982 và có 117 quốc gia cùng ký ở trong đó, và trong đó nói rõ cái điều kiện mà để cái bờ biển thuộc lãnh hải của mỗi quốc gia đó phải được phân minh là chỉ có 12 hải lý. Thì trong khi đó các anh Trung Cộng đó, anh ơi lại lấn lướt ở cái chỗ ông lại lấp liếm, anh chia cái đường lưỡi bò, đường chiến khúc ra, anh chiếm cái biển Đông gần hết 80%. Đến cái chuyện là anh làm là phi pháp trên lớn đấy. Thành ra nói thì lấy cái sự việc của Hoa Kỳ cho tàu bỏ đó để mà nói, nhưng mà lại nhấn mạnh về cái hiệp ước biển đó, UNCLOS của năm 1982, thì rõ ràng là cái sự xâm phạm cả thế giới đều lên án Trung Cộng về cái vụ này. Thế hôm 7 tháng 11 thì nữ phát ngôn viên của hạm đội Thái Bình Dương là bà Rachel McMart thì cho biết rằng cái tàu Campbell này đó đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý thuộc quần đảo Hoàng Sa để thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá mức mà Trung Cộng đã áp dụng trước đây. Trong cái đó thì bên cờ Trung Cộng lại đáp ngược trở lại là cái phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng đó, nó là ở Lục Khảng đó, anh ta nói rằng cái hành vi của tàu Hoa Kỳ phạm luật Trung Quốc và luật pháp quốc tế, và Trung Quốc đã lên tiếng nghiêm khắc để phản đối. Ông Lục Khảng nói rằng chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ hãy chấm dứt ngay cái hành động khiêu khích này. Thế thì một cái sự việc xảy ra thì ông nói gà mà bà nói việc, anh nào cũng nói mập mờ, không nói trắng ra, nhưng mà cũng đều lên án lẫn nhau. Nhưng cái căn bản là gì? Là cái hiệp ước đường về biển đó, UNCLOS năm 1992 đã được ký năm 1982, đã lên án là Trung Cộng đã xâm phạm cái quyền tự do và lãnh hải, đang cướp cái đường biển của tất cả mọi người. Thì từ đây theo tôi nghĩ thì cái này có lẽ anh Việt Cộng, anh muốn đánh anh Trung Cộng nhưng mà anh không dám nói ra hết lời, thành ra anh lấy cái cớ của Hải quân Hoa Kỳ đi vào lãnh hải, nhưng mà là để mà cảnh cáo anh Trung Cộng. Thì tôi nghĩ rằng cái điều này chắc luật sư Linh Đình Bích có thể biết rõ hơn, thì xin mời cô và mời luật sư.
Dạ vâng, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, thì tôi hoan nghênh cái ý kiến của cô Mai Ly, nói rằng là nó có một cái chính sách nước đôi. Thực ra vấn đề Hoàng Sa Trường Sa là đã đặt ra từ năm 1974, khi mà hiện định chia đôi đất định chiến ở Việt Nam đó, là Trung Cộng nó mượn như thế là nó chiếm Hoàng Sa Trường Sa. Và lúc đó thì bây giờ tài liệu nội bộ của nó ta biết là thì đã đặt vấn đề rồi, nội bộ nó đặt vấn đề rồi. Và chính những tên chóp mưu Việt Cộng, tôi nói rằng thì cái này là của Việt Nam Cộng Hòa, mà năm 75 chưa tới năm 73 đến 74 thì Trung Quốc chiếm dùm chúng ta thôi, thì là cũng phe ta thôi. Đấy là lúc đó là đã đứng về phe Việt Cộng rồi, đứng theo về tàu Cộng rồi. Nhưng mà đến khi mà bây giờ đặt ra vấn đề là Hoàng Sa Trường Sa, Trung Cộng mới đòi chủ quyền, thì ở Biển Đông thì Philippines đã đi kiện anh tàu ở tòa án quốc tế, và tòa án quốc tế đã xử ra anh Trung Cộng nhận chủ quyền vô lão. Và lúc đó anh Việt Cộng anh không đi dám cùng với Philippines đi kiện, anh chỉ nghe rồi anh phản ứng mồm chứ. Tôi chứng tỏ rằng cô Bali nói đúng là nó cứ lên lên lèo lèo đến nước đôi như vậy, vì nó bị chết trẻ. Và bây giờ nó thấy rằng Mỹ đối phó với tàu ở Biển Đông rất là mạnh, mà nó không biết là bên nào thắng bên nào bại, và nó không biết là nó phải ngả theo bên nào. Cho nên trong nội bộ đó nó đã sinh hoạt với nhau, nó nói là chúng ta rất là khó nắm bắt tình hình quốc tế, và chúng ta đang ở trong cái thế kẹt gọi là rủi ro lớn cực. Và lớn cực là một bên là tàu, bên là Mỹ đấy, không biết là bên nào mạnh hơn. Thật ra bây giờ là cô Bali nói đúng, bây giờ nó cứ nước đôi nước hòa như vậy, nó tuyên bố như thế là một cái loại tuyên bố vô giá trị, chẳng có lấy gì cả, nó chỉ có luột lách lách như cái thế kẹt đấy mà thôi. Vâng, chị xin ạ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư cũng như ông Hồng Phúc về vấn đề này đó. Thì Miley xin phép được hỏi thêm một chút xíu. Vì Miley biết rằng khi chiếc tàu USS Campbell đi vào cái gần trong vòng 12 hải lý của những cái quần đảo Hoàng Sa, thì bên phía bên Trung Cộng họ cũng có lên tiếng, họ nói rằng là cái hành động của Hoa Kỳ là một cái hành động khiêu khích, xâm phạm đến cái lãnh thổ và chủ quyền của Trung Cộng. Họ nói rõ ràng là như vậy, họ điểm danh và kêu tên Hoa Kỳ ra, họ nói như vậy. Trong khi là phía bên Việt Nam thì họ nói cái lời như của cái bà Hằng này. Miley không biết là bà muốn nói ai, nhưng mà phải chăng qua cái lời tuyên bố của bà và của bên Trung Cộng thì hai nước Trung Cộng và Việt Nam đều nhận chủ quyền trên cái hòn đảo này hay là cái khu vực này, thì không biết là Miley nhận định như vậy có đúng hay không, thưa ông Hồng Phúc?
Dạ thưa cô, đúng như vậy. Bên Trung Cộng thì nó cũng lấp liếm, nó cho rằng Hoàng Sa là rồi thì bây giờ cả đến Trường Sa cũng là của nó, vì nó nằm trong cái đường phân đoạn, chín đoạn đó, đường lưỡi bò đó, dạ, là nó nói là đất nước của nó, cho nên nó lên tiếng với tư cách nó là chủ quyền của nó mà Hoa Kỳ xâm phạm đâu, đó là cái điểm nhất. Điểm thứ hai, Việt Nam cũng nhất định cưỡng lấy, được phải đòi cho bằng được, cái Hoàng Sa là chính thức của chúng ta, có tài liệu lịch sử, có di tích, có mọi thứ để chứng minh là của Việt Nam, mà bị Cộng sản Trung Cộng dùng sức mạnh để mà chiến. Thế thì cái vấn đề đặt ra là bây giờ, là người Hoa Kỳ họ chọn một cái thái độ, lấy những luật lệ quốc tế mà các anh đã ký, 117 quốc gia ký với nhau ở cái vùng đó. Cái đường này nó là điểm của một cái hải lộ quốc tế không thuộc Anh Trung Cộng. Các hòn đảo mà họ lập lên đó, Hoàng Sa là lập đã có của thiên nhiên từ lâu, thì cái đường danh của các anh cũng chỉ ra có 12 hải lý mà thôi, nó không được quá cái giới hạn mà anh muốn đặt bao nhiêu thì anh đặt cho cô. Thế rồi bây giờ ngược lại đó, Việt Nam thì cũng trong cái điều kiện đó, nhưng mà cái mạnh nhất ở đây đó là vấn đề giữa Trung Cộng với Hoa Kỳ chứ không phải là Việt Nam. Việt Nam chỉ ăn ké và nói lên để giữ tiếng và giữ thể diện, hay là trên vấn đề pháp lý để chứng tỏ ta cũng có chủ quyền đây. Trên thực tế đây là một cuộc thách thức của Hoa Kỳ đối với lại Trung Cộng. Đây là một cái hành động nói cho Trung Cộng biết rằng anh không có cái quyền gì để mà anh muốn lập ra cái gì làm cái đó. Tôi nghĩ rằng Việt Cộng rất mừng và rất vui trước cái hành động của Mỹ. Nhưng mà vì mắc kẹt là đàn em của Trung Cộng, không dám nói ra, thành ra lên tiếng tạo cơ hội để cho Hoa Kỳ trả lời thẳng với Trung Cộng rằng các anh đừng có tự cao tự đại hay tự ở đất mà làm những cái việc các anh mong muốn. Ở đất nước này, quả đất này, nó có chủ quyền chung của tất cả mọi người, nó có luật lệ để thi hành. Các anh không có thể muốn bảo rằng Biển Đông là của anh, là sân sau của các anh là được. Thì Hoa Kỳ muốn chứng tỏ cái hành động của họ rằng đây là mảnh đất quốc tế, các anh không có thẩm quyền, và chúng tôi cứ đi, anh có giỏi thì anh làm gì làm đi. Thì theo tôi suy nghĩ như vậy, và tôi đồng ý với cái đời việc nêu lên của cô là chính đáng, thưa cô.
Dạ vâng, như vậy phải chăng đây là đổi con tốt lấy con xe, phải không thưa luật sư?
Không phải đâu, tôi để ý cái câu nói của Lê Thị Thu Hằng. Khi mà Việt Cộng nó nói cái gì mình cần nghiên cứu cho kỹ. Nó nguyên văn làm gì? Đề nghị các nước tiếp tục có đóng góp tích cực thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế. Cái câu đó đó, đúng như là cô Marie nói, là một câu nói rất là nước đôi. Tức là duy trì hòa bình ổn định, tức là ông Mỹ đem quân vào đó mà ông Tàu Hà Nội, nhưng mà đừng có đánh nhau, duy trì hòa bình ổn định đừng có đánh nhau, và tôn trọng thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế. Và nghĩa vụ pháp lý quốc tế là nghĩa vụ đạo, là pháp lý quốc tế là pháp lý đạo. Pháp lý quốc tế của thằng Tàu thì nó nói rằng vùng đó là chủ quyền của đó, còn pháp lý quốc tế của thế giới là cái luật UNCRS 1982, luật biển, anh Tàu không có chủ quyền ở đó. Và trong cái luật biển 1982 đó, anh Tàu có ký cái luật biển đó. Rồi đến khi bị tòa án quốc tế phủ nhận chủ quyền thì anh bảo anh ra khỏi cái hiệp ước, anh không coi như không ký. Và trong cái luật đó thì người ta đã nói rõ rằng có bao nhiêu tiêu chuẩn để nhận chủ quyền để các cái đảo hoang. Anh Tàu thì anh nói là anh nói rằng là là khám phá ra cái đảo đó trước nhất như mọi người, đến đó trước nhất mọi người. Nhưng mà theo cái luật 1982 đó, thì cái tiêu chuẩn mà anh khám phá trước không phải là một tiêu chuẩn để nhận chủ quyền. Muốn nhận chủ quyền thì cái đảo đó phải là một cái đảo người ta có thể sống được, có nước, có đồ ăn. Và thứ hai nữa là anh phải có dân ở đó, chứ phải anh đến đó, anh ghé tàu ở đó rồi anh bảo là anh khám phá trước nhật để nhận chủ quyền được. Đó là thứ hai, là anh phải có dân ở đó. Và điểm thứ ba là anh phải có một nền hành chính ở đó, ở cái đảo đó, cái đảo hoang đó, anh không nhận chủ quyền được. Đây, cái tiêu chuẩn lịch sử đó là tiêu chuẩn yếu nhất trong cái luật 1982. Thì anh Tàu ấy cái nhận vơ vào. Và bây giờ thì tranh chấp chủ quyền thì anh Việt Cộng đã thỏa thuận với nước Tàu rằng thì gác tranh chấp cùng khai thác. Tức là nó đã nhường Tàu rồi. Nhưng mà đến lúc thi hành thì anh Việt Cộng lại rước cái công ty Repsol vào cái mỏ gì đó. Thì bị thằng Tàu nó đến quấy phá và hai bên nó là cãi nhau.
Dạ, anh ơi, cám ơi, xanh à. Dạ.
Đó. Đấy là chết chẹt.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn. Dạ, Mai Ly xin được cảm ơn luật sư. Và trước khi tiếp bước qua câu hỏi kế tiếp thì Mai Ly xin phép được mời chú Hoàng Hôn, thưa chú.
Kính chào luật sư, chào ông Phúc, chào cô giám đốc. Luật sư vừa nghe tôi không? Không nghe. Không nghe chứ. Không nghe chứ Huế.
Dạ, dạ thưa luật sư, vì hơi nặng tai thưa chú, do đó chú cần phải nói lớn hơn và nói chậm lại một chút xíu thưa chú.
Chậm không?
Dạ.
Thôi, chú biết luật sư không nghe tiếng Huế được rồi, nhờ ông Phúc là ông, mà ông dịch lại thì ông nghe tiếng Huế.
Xin mời luật sư, mời bác ạ, cứ nói đi, anh em chúng tôi sẽ bàn thảo chung với bác ạ.
Tôi xưa thế này không có gì lấp lửng hết. Cộng sản Việt Nam nó thấy Mỹ vô đỏ đó nó mừng rồi. Nó mừng rằng để thách thức thằng Tàu, chứ không phải lấp lửng gì cả. Vì hải đảo đó, Cộng sản Việt Nam đã nói từ lâu với thế giới với Tàu Việt rồi, là của tôi. Bây giờ, Mỹ vô tuần tác đó, Cộng sản Việt Nam biết là không phải Mỹ muốn lấy cái hải đảo đó, mà để dằn mặt thằng Tàu, chứ không phải có gì lấp lửng cả. Thằng nói khốn lắm. Đó, tôi nói như vậy á, mong ông Phúc mong nhận xét cũng đúng. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ý kiến đóng góp của chú. Không biết ông Hồng Phúc có bổ túc gì không trước khi Mai Ly bước qua câu hỏi kế tiếp thưa ông.
Dạ, chúng tôi cũng đồng thuận với lại bác Hoàng Hôn đó. Dạ, đó là một cái anh Trung Cộng, anh Việt Cộng mừng lắm, không nói ra được, lại mắc kẹt, thành chữ đây. Phải nhờ Mỹ, đem Mỹ ra để nói để cho thiên hạ biết vậy thôi. Dạ, chúng tôi đồng ý với bác Hoàng Hôn ạ. Dạ.
Dạ vâng, thưa ông Hồng Phúc và luật sư, vào ngày 6 tháng 1 thì Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại thủ đô của Hoa Thịnh Đốn rằng Hoa Kỳ và Triều Tiên đang đàm phán chọn địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai. Ông Trump cũng nói tiếp rằng địa điểm này sẽ được công bố trong tương lai không xa, họ muốn gặp và chúng tôi cũng muốn gặp, vậy chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Do đó có tin đồn là Việt Nam có thể được chọn là nơi gặp mặt của hai vị lãnh đạo quốc gia này. Thì theo hai ông, chuyện này có thể xảy ra hay không? Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ. Thưa cô, thưa luật sư và thưa quý vị khán giả. Đây là một cái tin mà tôi nghĩ là Trung Cộng, xin lỗi Việt Cộng, rất là mong mỏi được làm cái công việc này lắm. Họ muốn đứng ra được làm cái quốc gia tổ chức để mà họp mặt giữa hai vị nguyên thủ quốc gia, một cái cuộc những cái cuộc họp mang cái tính cách lịch sử của thế giới, thành ra họ mong được làm cái việc đấy lắm. Thế bây giờ xét được cái điều kiện hay những chuyện này để trả lời cô là liệu chuyện này có thể xảy ra được không, thì qua các cái cơ quan truyền thông báo chí của quốc tế người ta bình luận đó, thì có nhiều dư luận cũng không biết đâu mà lờ lường. Thứ nhất là người ta cho rằng là Việt Nam có cái quan hệ ngoại giao với cả Hoa Kỳ và Triều Tiên, và Bình Nhưỡng là hiện đang duy trì một cái cơ quan ngoại giao ở tại Hà Nội. Thế ngoài ra đó, đối với Triều Tiên đó, thì Việt Nam còn mang một cái ý nghĩa đặc biệt, họ là đồng chí với nhau, nghĩa là họ biểu tượng của hai quốc gia đều là cộng sản cả với nhau. Do đó, mà nếu có họp ở đó, thì chắc rằng anh Bắc Hàn sẽ vui vẻ hơn, khoan khoái hơn là buổi họp trên một cái quốc gia cộng sản. Chắc rằng cũng sẽ được cái nhiều cái ưu đãi, thì đấy là một dư luận. Ông Kim có nói rằng tôi luôn luôn sẵn sàng hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ bất cứ lúc nào trong tương lai và sẽ làm việc hết sức tích cực để đạt một kết quả tốt đẹp để cộng đồng quốc tế hoan nghênh đón nhận, chứ không phải để thất bại. Thì đấy là cái lời tuyên bố của ông Kim Jong Un, lãnh đạo Triều Tiên, để ông nói về cái cảm tưởng của ông cái việc là cần gặp Hoa Kỳ. Nhưng mà ông nói như thế, ông lại đưa ra cái nơi gặp, bởi vì cái nơi gặp đó thì theo cái hãng tin Bloomberg là dẫn cái nguồn tin của cái báo là Jung An Ibo, là cái tên chắc là tên đại hàng. Cái trước đó có đưa tin ra cái ông Mark Lambert là một giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phụ trách cái vấn đề về Triều Tiên đó, thì có cái sự hiện diện của ông này đã đến Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái. Cho nên người ta tin rằng rất nhiều triển vọng là cái cuộc họp này có thể sẽ diễn ra tại Việt Nam. Thế trong khi đó thì lại có một nguồn tin khác lại nói rằng là có tin là một phái đoàn của Bắc Hàn đã đi khảo sát tình hình tại Thái Lan và Việt Nam. Thì lại không biết là cái nào là. Thì đó là một cái tin thứ hai. Cũng có người nói, cũng một cái nguồn tin khác lại đưa rằng Nam Hàn lên tiếng yêu cầu được tổ chức cuộc gặp gỡ này tại Nam Hàn, vì như thế sẽ thích hợp hơn. Rồi lại có một cái nguồn tin khác, họ nói rằng rất có thể là ông Trump và ông Kim Jong Un sẽ gặp nhau tại khu phi quân sự tại Hàn Quốc, tức là bản môn điểm tại nước Đại Hàn. Dạ. Thì đây tất cả là những cái tin đồn như vậy. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng có lẽ đem về Oklahoma họp là hay nhất, là vì ở đây có cái đài phát thanh Việt Nam sẵn sàng ủng hộ cho cô Mai Linh. Dạ. Xin trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, Mai Linh xin được mời luật sư. Thưa luật sư.
Vâng, cảm ơn cái thông tin của ông Hồng Phúc. Tôi xin bổ túc thêm còn một địa điểm nữa có thể gặp là Mông Cổ đó. Ông Hồng Phúc không nói đến Mông Cổ đó.
Vâng, Mongolia. Dạ vâng, tôi lại không được.
Là hiện bây giờ đó là anh Việt Cộng ấy đang lobby, anh vận động chính trị ở bên Mỹ rồi để đi thầu cái đó. Anh thầu cái đó là làm gì? Là anh làm vừa lòng cả anh thầu là bên Mỹ. Là vì anh Mỹ bây giờ trong cái chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương, nước Mỹ đã chặt đứt tất cả những cái nước mà bị thằng Tàu nó mua chuộc trên chặt thật thế giới, từ Âu Nam Mỹ cho đến Trung Phi cho đến Ả Rập này kia, bây giờ đến Á Châu. Á Châu bây giờ là nước Mỹ đang chặt tay cái con bạch, chặt cái bạch tuộc ở Bắc Triều Tiên và Việt Cộng, và anh Việt Cộng đi vận động để nước Mỹ đưa, trong khi muốn thuyết phục anh Bắc Triều Tiên rằng thì bang giao với Mỹ và hòa hoãn với Mỹ, thì đâu có sợ mất chế độ đâu, bằng cớ là hay trong gương Việt Nam cái kìa đã bang giao với Mỹ mà có bị lật đổ đâu. Thế anh Việt Cộng anh muốn nhân cái cơ hội đó anh nhảy vào anh xin thầu là đảng dưới là anh giúp anh Mỹ mà anh giúp cải tàu nữa để xem được hai bên đến đây bàn giao cái gì, và hơn nữa là anh nhân cái cơ hội mà họp ở Hà Nội thì anh có cơ hội để gọi là nắm bắt thông tin tình hình rất phức tạp. Anh là chủ nhà thì anh mới được thông tin về anh biết được rằng chỉ là tình hình nó sẽ như thế nào để anh thoát khỏi cái rủi ro lớn cực nữa nào ở Mỹ. Anh về cao bây giờ đang vận động mà chưa chắc anh đang vận động được. Chúng ta có nhiều địa điểm khác nhau và cái tin đồn này và Việt Cộng nó tuyên truyền dữ lắm để nó chấn an nội bộ mà đó, thì không sao đâu, chúng ta có thể thoát khỏi cái rủi ro lớn cực này một cái dễ dàng. Vâng, ta chia sẻ đó.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, gần đây dư luận trong và ngoài nước có khuynh hướng cho rằng chế độ này có là cộng sản nữa đâu. Họ làm kinh tế thị trường rồi, hạ tầng thay đổi tất nhiên, thượng tầng chính trị cũng sẽ thay đổi, nên không cần phải phê phán ý thức hệ, phê phán chủ nghĩa làm gì nữa mà mất công vô ích. hay là có người lại nói như thế này, họ đang đi vào chủ nghĩa tư bản, hoang dã đấy, thế là tốt rồi, vì từ tư bản hoang dã sẽ phải tiến sang tư bản văn minh, theo đúng quy luật của thế giới. Thì thưa hai ông nghĩ gì về cái sự nhận định này? Trước hết thì Mai Ly xin ông Hồng Phúc cho nghe rõ hơn về vấn đề này, từ đâu mà những cái nguồn tin hay là những cái lời lẽ này được đăng tải vậy thưa ông?
Dạ, xin cảm ơn cô, thưa luật sư và thưa quý vị khán giả. Thật ra cái đề tài này nó hết sức là khó phân tích lắm, mà chúng tôi nghĩ là phải nhờ vào luật sư rất nhiều. Thế nhưng là cái nguồn gốc nào như cô hỏi đó thì chúng tôi xin thưa. Gần đây chúng tôi có được đọc một cái bài của nhà tranh đấu cho dân chủ ở trong nước là ông Hà Chí Phu, Nguyễn Xuân Tụ. Dạ, Hà Chí Phu thì chắc quý vị đều biết, ai lên Internet đều biết đâu. Thì ông có viết ra một cái bản mà trong đó cái điểm chính yếu, ông phê bình rằng cái chuyện mà không hiểu một cách thấu đáo, hay mà ông nói cái từ nhẹ hơn là hiểu một cách đơn sơ và thô sơ, thì dễ đi vào ngụy biện rất ư là nguy hiểm trong cái vấn đề nhận xét của mình. Thì chúng tôi dựa vào cái bài này, thì cái bài của ông Hà Chí Phú ông viết đó, thì đúng gần như là cái lời mà cô vừa mới trình bày đó. Ông nghĩa là ông cho rằng có những người ở trong nước hiện nay đã nhận định về vấn đề chủ nghĩa cộng sản có còn hay không. Hầu hết ở trong nước cũng như hải ngoại và trên các diễn đàn ngày nay chúng ta nghe nhan nhản những người nói rằng cộng sản bây giờ còn nó bị chúng nó tư bản đỏ rồi, nó làm gì có cộng sản nữa, nó đi vào kinh tế thị trường, nó có cái đuôi là định hướng xã hội chủ nghĩa, họ không quan tâm tới. Anh thưa quý vị, đấy là cái điều mà ông lưu ý là vấn đề nhận định về dư luận. Nếu chúng ta nhận định dư luận không thấu đáo và không sâu sắc, chúng ta sẽ dễ đi vào thành thứ nguy hiểm vì tự ái, vì cảm xúc cá nhân, đôi khi cố tạo ra những điều kiện bênh vực cho tư lẽ của mình một cách không có thấu đáo cái vấn đề, cho nên sẽ đi đến cái chỗ rơi vào cái chỗ nguy hiểm. Từ cái chỗ nguy hiểm đó sẽ gieo rắc những cái sai lầm cho người nghe và tạo ra những cái nguy hiểm trong vấn đề dư luận. Thì chúng tôi xin được, thứ nhất là đọc, tôi xin được đọc nguyên văn một vài đoạn rồi trích đoạn của ông Hà Sĩ Phu. Ông viết như sau: đặt niềm tin vào những quy luật khách quan thường được coi là xu hướng duy lý. Tuy vậy, hiểu quy luật một cách đơn giản, thô sơ lại dễ sa vào ngụy biện và nguy hiểm. Nghĩa là nếu hiểu một cách không đến nơi đến chốn, không hiểu thấu đáo. Ông Hà Sĩ Phu viết tiếp: mọi quy luật đều chỉ đúng với những điều kiện nhất định, và ngay trong những cái điều kiện quy định ấy cũng vẫn còn vô số cái hiện tượng nằm ngoài quy luật. Thực tế luôn luôn là như vậy. Con người có thể bằng một cái hoạt động của mình để hướng cái sự việc đi vào quy luật, hoặc ngược lại có thể hướng nó đi ra ngoài quy luật. Ta nói quy luật là để con người có cái niềm tin vào những cái định hướng thực tế, chứ mở rộng ra và suy nghĩ cho cùng thì dường như chẳng có quy luật gì hết. Thoạt nghe thì có vẻ là vô lý. Tại sao vậy? Vì đi ra ngoài quy luật này thì lại đi lộn vào cái quy luật khác. Bởi quy luật thì nó có muôn vàn quy luật. Và ông có nêu lên những cái sự sai lầm cụ thể là như thế này: quy luật của hạ tầng kinh tế quyết định thượng tầng chính trị không phải bao giờ cũng đúng. Kinh tế tự do vẫn có thể đồng hành với chính trị độc tài. Và Đảng Cộng sản Việt Nam đổi mới về kinh tế, nhưng họ vẫn giữ hai cái yếu tố cốt tử của Cộng sản là quyền lực chính trị và tư tưởng của ý thức hệ. Nói chế độ hiện nay không phải là chủ nghĩa cộng sản nữa là sai lầm, chủ nghĩa kinh tế thô sơ là không đúng. Dạ. Thì đấy là cái đoạn mà chúng tôi xin được trích ngắn của cái bản này. Còn vài đoạn nữa chúng tôi xin được, nếu có thì giờ chúng tôi xin tiếp tục sau. Xin được trở lại với cô và mời luật sư.
Dạ vâng, xin được nghe ý kiến của luật sư, thưa luật sư.
Vâng, cái vấn đề này có tính cách rất là lý thuyết. Là khi mà cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường thì người ta nói rằng đi vào, chủ nghĩa tư bản rồi, chủ nghĩa tư bản dùm dú rồi, nó là cộng sản rồi. Nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta không chấp nhận nữa. Tôi nhắc lại cái định nghĩa của một chủ nghĩa. Một chủ nghĩa là cái gì? Thứ nhất, nó có phần lý thuyết. Thứ hai, là có một phần chính sách để thực hiện cái lý thuyết đó. Và phần thứ ba là một cái bộ máy để thực hiện cái chính sách này. Nó có ba phần. Bây giờ cái lý thuyết cộng sản là nó đã sụp đổ rồi. Nhưng mà cái chính sách cộng sản nó vẫn còn đó. Và cái bộ máy để thực hiện chủ nghĩa cộng sản nó vẫn còn đó. Thành ra cái vấn đề không phải vì thế mà chúng ta không chống cộng nữa. Bảo là nó có là cộng sản đâu nữa mà chống. Thật ra là chúng ta bây giờ chúng ta chống là chống cái hệ thống cộng sản nó còn đang cai trị, và cái hệ thống cộng sản đó vẫn còn nuôi cái mộng là nó đánh đổ tất cả các chế độ khác đó trên thế giới rồi nó làm chủ thiên hạ, nó xâm lược nước Mỹ, bây giờ nó xâm lược vào thế giới bằng thằng tàu đó, bây giờ bị tố cáo rồi đó. Thành ra bây giờ không phải là vấn đề là chúng ta đánh chủ nghĩa cộng sản mà chúng ta đánh cái hệ thống cộng sản, mà bây giờ nữa trên Nguyễn Phú Trọng và trong nước nó là cần chỉnh đảng để cứu đảng, và nó vẫn hát cái bài anh chắc ra sân gian rồi vùng lên hết các nước ở thế gian, rồi nó là tổ chức đảng của nó y hệt như là cái bộ máy cộng sản. Vấn đề bây giờ là chúng ta đánh đổ cái thể chế cộng sản chứ không phải là đánh đổ cái chủ thể cộng sản. Vấn đề phải là rất là minh bạch, và tôi đồng ý với ông Hòa Sĩ Phu rằng thì ra đi vào kinh tế thị trường là nó thôi cộng sản rồi, nhưng mà không phải vì nó đi vào kinh tế thị trường mà nó thôi cộng sản mà chúng ta không đánh nữa, là bởi vì bây giờ trong cái học tập hiện tại thì chỉnh đảng nó cứu đảng rồi. Thằng Nguyễn Phú Trọng nó nói rõ rằng thì chúng ta đổi mới nhưng không đổi màu, và hội nhập nhưng không hòa tan, tức là nó vẫn duy trì cái hệ thống đảng trị của nó vẫn duy trì cái thể chế độc tài đảng trị và công an trị của nó. Tức là bây giờ chúng ta đánh đổ cái thể chế cộng sản, chúng ta đánh đổ cái hệ thống cộng sản, chứ không phải là vấn đề chỉ có là cái phần lý thuyết cộng sản mà thôi. Đấy là tôi xin bổ túc như thế. Ông Hoàng Vũ có bổ túc gì không ạ?
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn cô Mai Linh cho phép tôi được bổ túc với luật sư. Vâng, chúng tôi nói trên vấn đề lý thuyết về chủ thuyết này kia đó, thì quả thực nó rắc rối và nó ngồi phải tỉ mẩn lắm, có thời giờ để mà nghiên cứu, thì so đọ với nhau chúng ta nhìn thấy. Nhưng mà, đúng như luật sư nói đó, là cái hệ thống của chúng ta phải nhìn thấy rõ ràng. Nó không bỏ cái bản chất của chúng nó. Chúng tôi chỉ đem một câu ví dụ rất đơn giản, nó có một cái câu thiệu của chúng nó đó. Nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý và đảng lãnh đạo. Thưa quý vị, bây giờ cái anh quản lý, cái anh lãnh đạo nó nắm hết cả, và nhân dân làm chủ cái gì? Thế quý vị làm thầy tớ chứ thầy chủ gì đâu. Nhà cửa nó lấy, đất nó lấy, phương tiện nó không xử. Thế có những người nằm ở vườn hoa mai trong đường hàng cả 15 năm. Như ngay cái vụ vườn rau đây, mới được xảy ra đây nữa thì quý vị cũng thấy đó. Nó mang xe, nó phá chập nhà người, nó không giấy tờ. Và không có một cái gì để giải quyết cả. Luật pháp nó cũng nói năng tới. Thưa quý vị, như thế mà cứ bảo cộng sản nó chết rồi là chết cái gì? Rồi bây giờ vấn đề dân cử cũng vậy. Cái chính phủ là cái dân quốc hội là cũng không buồn nhìn. 100 điều nó nói ra là 99% chấp thuận. Cho một cái quốc gia như thế mà chúng ta lại bảo quên đi cái vụ chống chúng nó. Chúng nó là cái hiện thân của cộng sản, nó vẫn còn đó chứ đâu có phải là không. Mà có những người lớn tiếng nói đấy, mà nói ra nghe cái lý thuyết hay lắm. Tôi đã có những anh bạn mà tôi được cơ hội nói chuyện trẻ tuổi hơn chúng tôi, anh nói nhiều vẫn ngây ngô lắm. Ông nói cái vụ mà bây giờ nó đang vườn rau vụ không gì đó ra. Thì hiện giờ là ở trong nước đó là bởi vì ở trong đó có vợ chồng ông cô Phạm Thanh Nghiên về xây nhà, rồi mời đón trao anh đến làm lễ nhà kia, kêu là rình rang lắm cái nọ kia, thành ra nó ghét nó làm. Chúng nó hoàn toàn hết sức là mê muội. Và thưa quý vị, còn bao nhiêu cái vụ nó xảy ra trên đất nước ngày nay thì có đính dáng những cô Phạm Thanh Nghiên đấy không? Có bao nhiêu chuyện nó đàn áp người ta, đưa người ta vào trong công an sáng ngày sau được vắt cái xác về, có ai can thiệp cái chuyện đó không? Rồi nó đàn áp biết bao nhiêu những cái gia sản, tài sản người khác ăn cướp, trong khi chúng nó có bảo nó là đầy tớ dân, nó ở nhà như là cung điện của chủ phải công chính ngày xưa. Thưa quý vị, những cái bất công đó, đến cái nỗi cái mộ chôn chết, người chết thôi, chúng nó cũng phân biệt khác nhau. Cái cụ cán bộ của chúng nó đẹp đẽ như thế nào, ở miền Trung có những cái khu lăng tẩm nó trông như là những cái kinh thành của người chết, chứ không phải là tầm thường. Thưa quý vị, họ không nhìn thấy những cái đó. Thưa quý vị, còn một cái chuyện nói cười ra nước mắt. Đài Phát thanh Việt Nam của chúng ta có đi tổ chức quyên lập quỹ để mà giúp đỡ cho những anh em đấu tranh ở trong nước dân chủ trong nước. Khổ quá, có những người mà anh em đi về nói với chúng tôi rất là đau lòng. Có người hỏi, này, cho nó làm chi về để chúng đánh nó bỏ tù tội nghiệp vậy? Thưa quý vị, ngày hôm nay làm dân tị nạn trong nước Mỹ, mà còn có những người hỏi lại những câu như thế, không biết làm sao mà chúng tôi trả lời cả. Thưa quý vị, đấy là những cái khổ của chúng ta. Rồi thêm vào đó có những người mà hiểu như là ông Hà Sĩ Phu nêu lên đó, không thấu đáo, không biết hết cái sự thật ở đằng sau, mà lại đi ra để bào chữa hay là nói một cách là nguy biệt cho chủ nghĩa cộng sản. Cái điều đó vô cùng tai hại. Tai hại hơn là chính phủ cộng sản đã nói và bị miệng lưỡi cộng sản đã nói ra, người ta không tin. Nhưng mà người quốc gia mà nói ra thì thưa quý vị dễ làm siêu lòng người lắm. Đã. Xin được trở lại với cô Mai Ly và luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị và thưa hai ông. Kế đến thì Mai Ly xin được hỏi hai ông thêm một vấn đề nữa. Một cơn bão dư luận nổi lên trên mạng xã hội và báo chí Việt Nam trong suốt dịp cuối tuần vừa qua, sau khi có thông tin một xe công vụ mang biển số xanh được điều đến sát máy bay để đón một phu nhân của một bộ trưởng công thương Trần Tuấn Anh hôm ngày 4 tháng Giêng ở Hà Nội, thì xin ông hai ông vui lòng cho nghe đầu đuôi câu chuyện này nó đã xảy ra như thế nào và hai ông nhận xét như thế nào về sự kiện này. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, tôi cảm ơn cô. Đây là chuyện đúng là cái chuyện gọi là nó nhỏ cũng không đúng, mà đây nó để thể hiện cái chế độ của cộng sản là gì, để cho chúng ta thấy có cộng sản nó có còn là cộng sản hay không, và chúng nói như thế nào, và chúng ta là người dân như thế nào, nhân dân làm chủ như thế nào. Và thưa cô và thưa quý vị khán giả cũng như thưa luật sư, chắc mọi người đều đọc trên internet hoặc nghe nhiều người nói đến rồi cái hình ảnh đó là hôm 4 tháng Giêng thì có bà vợ của một ông bộ trưởng công thương, ông bộ trưởng Trần Anh Tuấn, bà vợ tên là Thủy Hương, đã rất là trẻ đẹp xứng đôi lắm, chàng và nàng trông rất là tương tác, và người ta đồn đãi qua những cái lời phê phán của các báo lề trái ở trong nước thì nghĩa là ông này rất là hạnh phúc, rất là say mê, có một người đẹp như thế, vừa có quyền chức lại có vợ đẹp con khôn. Thế thì bà này thuộc có lại là ăn diện không có thua ai, và nhan sắc thì tương đối là mặn mà. Thế thì chắc ông này cũng say mê lắm. Thì có hôm mới đây đó là ông đi ra họp ở ngoài Hà Nội và đồng thời của cả bà anh mà không đi chung. Thế thì trong khi đó thì không biết là do những đàn em dàn dựng ra hay là chính ông ấy là cái người mà muốn cái chuyện xảy ra như thế, tức là đưa bà đi máy bay từ trong Sài Gòn để đi ra Hà Nội. Thì khi bà xuống đến khi trường Nội Bài đó thì có trên cái chuyến bay đã ngừng lại yêu cầu tất cả các hành khách xin đứng qua một bên để cho bà hay là người được ra trước. Và khi bà ra trước thì có một cái xe công vụ treo cờ hai bên, những cái loại xe đó dành cho những VIP, dành cho những nhân vật quan trọng trong ngành công chức mà phải được có cái đẳng cấp đàng hoàng mới được sử dụng, chứ không phải ai cũng được leo lên đó, mà lại có xe cảnh sát dẫn đầu được, dạ, kiểu như là coi vụ được, dạ. Như thành khi xe bà xuống đầu đó thì cái chuyện nó xảy ra, thì sau đó người ta mới vỡ lẽ ra làm cái gì mà quan trọng thế. Không có quy luật nào ngoại trừ chính nhân viên của chính phủ có được ở trong các bảng quy chế thì mới có xe mà chạy vào phi trường mà đón cái kiểu như vậy, đưa đậu ngay gần đường bay chứ không phải là trong cái chỗ mà để khách xuống nữa. À, thành thử ra đây là một cái điều làm cho ồn ào lên dư luận. Thì khi dư luận mà nảy ra như vậy đó thì người ta có nhiều báo nói rằng ông đã viết thư riêng cho đàn em ở ngoài này tổ chức đón bà chị để bà chị ra ngoài này bởi vì bà đi ăn đám cưới. Dạ, thành thử ra thưa quý vị, đấy là những cái chuyện còn hơn phỏng vấn ngày xưa ở ngoài xã hội cộng sản Việt Nam và trong nước. Thưa quý vị, thì cái chuyện này ra nói ra thì nó có vẻ nhỏ nhen, nó không có gì đáng kể, nhưng mà nó nói lên cái mặt trái của xã hội. Quý vị sẽ thấy rằng những kẻ công thần và quyền lực nó nắm ở trong tay người dân không làm một cái thứ gì đối với họ hết, đừng có mong mà kêu gào bất ức bất nhân đến vậy, phải chịu thôi. Dạ, tôi xin được trở lại với luật sư để nghe lời bình, và xin trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin mời luật sư. Thưa luật sư,
vâng, nếu tôi nhớ không lầm thì cái tên Trần Tuấn Anh này nó là con trai của anh Trần Đức Lương, là anh cựu chủ tịch nước. Và anh cựu Trần Đức Lương là khi anh làm chủ tịch nước là anh đã liên lạc với Mỹ để vận động Mỹ ban giao và bỏ cấm vận được cái các thứ đó. Thành ra là cái phe này là phe lợi nhóm lợi ích mà thân Mỹ. Và bây giờ anh ấy được đi ra ngoài quốc và về và được cái bọn công thương nó đón như là một quốc khách, và chứng tỏ rằng thì trong khi là bộ công thương anh đã mang quyền lợi cho cái nhóm lợi ích rất nhiều rồi. Và vì cái mặt tôi tớ đó nó muốn mình bà chủ đó sao nó làm được và tôi thấy là anh Trần Tuấn Anh thì giờ đã xin lỗi rồi và cái chuyện này đó là cái trò hề của đấy sự tranh quyền tranh ăn theo nhóm lợi ích trong nước rồi đó rồi bây giờ cái nhóm lợi ích đó đang bị truy thì giờ bây giờ nó sợ bị truy nó phải đờ cao anh Trần Tuấn Anh lên và anh cứ tôi nghĩ là anh Trần Tuấn Anh đang đóng một vai trò rất là anh Trần Tuấn Anh tuần trước đã từng làm tổng lãnh sự ở San Francisco rồi cái lúc đó là tôi đã theo dõi anh từ lâu rồi lúc đó là anh giao du với bác sĩ Bùi Duy Tâm rất kỹ và tôi liên lạc với bác sĩ Bùi Duy Tâm để tôi được biết tin về những cái vận động ngoại giao của anh này và tôi theo dõi anh này rất kỹ và bây giờ tôi nghĩ rằng anh vẫn đóng vai trò trong cái lớp bí mật của chế độ đó. Thật ra là cái này chỉ là một cái trò hề thôi, nhưng mà cái trò hề này cho chúng ta thấy rằng nội bộ của Cộng sản bây giờ nó rất là lung tung thiên. Bây giờ mỗi lần nó phản ứng theo cái kiểu riêng của nó, nó làm cái bộ mặt của cái thế đó nó trở thành một cái trò hề diễu dở. Và tôi thấy cái chuyện này tôi chỉ tức cười thôi, tôi không có nhận định chính trị gì về cái vụ này cả. Vâng, tôi chỉ thấy là
dạ vâng, Mai Lê xin được, dạ xin được cảm ơn luật sư và cảm ơn ông học Phương Hồng Phúc. Đến đây thì chương trình của chúng ta phải chấm dứt vì lý do thời lượng. Mai Lê cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả ở khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Mai Lê xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.